醉，爱咋地盲跳暗回，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美凝在心白，心思难生可白都退，
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 30 tháng 8 năm 2014. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh khỏe không anh ạ?
Dạ vâng, rất là khỏe.
Anh ơi, chúng ta đã vào tuần cuối cùng của tháng 8 rồi thưa anh. Phải lâu lắm mới có một tháng 8 có 5 ngày thứ 6, 5 ngày thứ 7 và 5 ngày Chủ nhật. Đặc biệt cuối tuần này chúng ta mừng lễ lao động anh ạ. Anh và tôi cũng như tất cả anh chị em đang làm việc trong phòng VM ngày hôm nay, đưa chương trình Từ Cánh Đồng Mây đi toàn cầu là đang làm việc lao động đấy anh Hồng Minh.
Yeah.
Ngày lao động là ngày nghỉ ở Hoa Kỳ đã được tổ chức vào ngày thứ hai đầu tiên trong trong tháng 9 để cao các sự đóng góp của các công nhân về kinh tế và xã hội. Ngày lễ lao động ở Mỹ đúng là nghĩa lao động để vinh quang người công nhân, còn ở Việt Nam cũng có lễ lao động anh ạ. Nhưng công nhân thực sự chỉ là công cụ của Đảng Cộng sản. Họ lợi dụng công nhân, bóc lột công nhân, nhờ giới công nhân lao động mà đưa Đảng Cộng sản lên đỉnh, chém chệ ngồi trên như ngày hôm nay. Thưa anh, dù được nghỉ lễ 3 ngày, nhưng có điều vui là được gặp lại tất cả mọi người thân mến trong phòng vi âm, là làm cho tôi chợt nhớ tới hai câu là: cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy, ta có một ngày nữa để yêu thương. Tối hôm qua, trong lúc chuẩn bị chương trình ngày hôm nay, tôi có đọc một câu chuyện như thế này. Anh Ngọc Minh, có một người chuyên làm nến, bán nến, tuy nhiên chẳng mấy ai mua nến cả. Ông cũng ít giao thiệp nên càng ngày càng sống khép kín với mọi người. Cứ mỗi buổi tối ông đóng cửa tắt đèn, tự giam mình trong nhà và than thầm về số phận. Dần dần ông đi tới tuyệt vọng, ông nghĩ rằng nên kết liễu đời mình là hơn cả. Một buổi tối, ông quyết định thực hiện suy nghĩ đó. Đột nhiên có tiếng nói: ông làm nến, sao không tự thắp cho mình một ngọn nến? Nghe giọng nói không biết từ đâu, ông hoảng sợ: ai đó? Thưa anh Ngọc Minh, trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả thân mến của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu. Đặc biệt những người bạn của tôi thân mến trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình ngày hôm nay thưa anh. Thưa anh, ai đó đã có tiếng nói với ông là tiền, có tiền và danh vọng thì sẽ có được tình thương. Đứng ở góc độ kinh doanh thì hoàn toàn đúng, còn ở góc độ con người thì hoàn toàn sai anh. Bởi lẽ con người làm ra được của cải vật chất nhưng không thể nào tạo ra tình yêu được. Có một người có tiền tài, có vật chất nhưng cũng không tìm thấy tình yêu, vào ngày hôm nay đặc biệt trong chương trình này, chúng tôi đi một nửa vòng trái đất như thường lệ về bên phía bên kia nước Việt Nam thân mến để gửi lời chào đến Trung tá bác sĩ Đinh Đức Long. Thưa Trung tá Long, nghe được tôi ạ?
Vâng ạ, chào anh Minh ạ.
Trung tá hiện đang ở đâu thưa Trung tá?
À, tôi đang ở nhà thôi ạ.
Tôi chắc chắn là chúng ta ở nhà rồi, nhưng mà nhà ở đâu? Nhà ngoài đường hay là nhà...
Nhà tôi ở Gò Vấp ạ.
À, Gò Vấp, à.
Thế, ở quận Gò Vấp, vâng ạ.
À, thời tiết Gò Vấp gần phi trường chúng tôi ngày xưa lắm, phi trường Tân Trinh nhé.
Vâng ạ, gần phi trường ạ. Nhà tôi ra phi trường có độ khoảng 10 phút xe máy đấy ạ.
À, thế ạ. Thế chúng ta khỏe không? Thời tiết Gò Vấp như thế nào?
À, cuộc sống Gò Vấp tôi bình thường thôi ạ. Tối nay vợ con là đi ăn cưới, tôi ở nhà mình.
Ồ thế à, hay quá. Thế
dạ, là vì có cuộc hẹn rồi mà.
À, chúng ta có cuộc hẹn rồi. Nhiều khi hẹn với người đồng hương bản xứ xa xôi quan trọng hơn là đi đám cưới đấy.
Đúng rồi, đúng rồi. Vâng.
Có những người đã biết về về Trung tá Đinh Đức Long. Có những người hầu như là nhiều người, rất nhiều người trên toàn cầu chưa biết đến Trung tá Đinh Đức Long là ai. Chúng ta có thể nói một đôi dòng về Trung tá là ai được không? Thưa Trung tá Long à?
Dạ, tôi chỉ là một người bình thường thôi. Tôi... sinh ra ở Lào Cai vào năm 59, ngày 13 tháng 4. Và 4 tháng rưỡi thì tôi được bố mẹ đưa về Hà Nội và tôi sống ở Hà Nội. Thế đến thời hết thời thơ ấu ở đấy. Thế khoảng 15, 17 tuổi, tức vào năm 76, thì tôi thi đại học. Tôi thi đại học thì tôi thi thừa điểm đi nước ngoài. Nhưng bộ đội quân y, lấy tôi vào học viện quân y. Là tôi và sinh viên năm thứ nhất học viện quân y năm 76. Và ngày tháng 9 năm 76, và những ngày này tháng 9 thì tôi đã có mặt ở Sài Gòn. Và tôi học năm thứ nhất đây mấy tháng. Đã có một thời gian tôi đi rèn luyện ở chỗ Phước Chỉ, Trảng Bàng, Tây Ninh, độ khoảng nửa tháng, đi đào mương, sống cùng bà con vùng sát biên giới, ở chỗ Trảng Bàng, tắm trên vòng cỏ đông. Sau đó tôi được lại về Sài Gòn học tiếp. Học độ khoảng tháng 4 năm 77, thì tôi đang một buổi buổi chiều, tức là đi học về, và thường hay có sinh hoạt đại đội, bộ đội thay thế. Sau cái giờ học, giờ thể thao, thì đọc được quyết định, người ta đọc quyết định tôi được ra Bắc đi học tiếp, mà đi học nước ngoài. Thì đấy nó trở lại đúng như là cái tiêu chuẩn tôi được đi, lẽ ra tôi đi đầu. Bạn bè tôi thì nó không vào bộ đội để học ngay ngoại ngữ Thanh Xuân Hà Nội. Trong tháng 4 tôi ra Hà Nội và tôi được học mấy tháng ngoại ngữ của một là anh, tôi nhớ là anh là kỹ sư tên là Thông. Anh tốt nghiệp Hungary về, anh chưa công an việc làm. Anh được gọi là động viên bộ đội, anh dạy mấy câu chào hỏi. Và đến ngày 16 tháng 8 năm 77, 1 giờ sáng tôi rời Hà Nội ở ga Hàng Cỏ đi tàu hỏa. Qua Bắc Kinh, qua Moscow và từ đấy đến Budapest nữa đi, hành trình khoảng 15 ngày. Tôi nhớ là 8 giờ sáng ngày 30 tháng 8 năm 77 tôi đến nhà ga Phương Đông của thủ đô Budapest và bắt đầu cuộc sống học tập ở nước Hung 7 năm, từ năm 77 đến 84, một năm là tôi học ngoại ngữ, học viện ngoại ngữ quốc tế cùng với các bạn mà người ta đã học một năm ở Hà Nội rồi. Nhưng mà chúng tôi vẫn chỉ học một năm thêm và chúng tôi học đại học cùng với người ta. Và sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi trở về Việt Nam. Tôi được làm giáo viên giảng dạy học viện quân y. Là năm 84 tôi về nước, tôi dạy học viện quân y, vừa là bác sĩ điều trị về bộ môn nội tiêu hóa vừa giảng dạy. Và đến năm 85 thì tôi được gọi là đi thực tế. Thì theo quy chế lúc bấy giờ thì các bác sĩ, sĩ quan mới ra trường phải có đi thực tế chiến trường. Thì tôi lên chiến trường bên dưới phía Bắc lúc bấy giờ bình độ 400. Tôi đóng ở trung đoàn 92. Sư đoàn 337, quân đoàn 26, Cao Lộc, Lạng Sơn, bên kia Trung Quốc. Ở đấy cho đến hết năm 85, tôi làm tròn nhiệm vụ, tôi trở về. Tiếp tục học viện quân y giảng dạy đến năm 90, thì gia đình tôi chuyển vào Nam. Thì tôi vào bệnh viện 175, Hồ Chí Minh làm khoa tiêu hóa. Tôi làm được vài năm, tôi lại được ra Hà Nội làm đi nghiên cứu sinh, làm tiến sĩ. Tôi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tháng 3 năm 2001 ở học viện quân y. Và đến tháng 6 thì tôi được cái giấy mời của trường đại học y khoa St. Mary's Budapest Hungary, họ mời tôi sang học tập làm việc 3 tháng bên đó. Tôi làm việc từ tháng 3 đến tháng 9 thì tôi trở về, cũng may mắn cho tôi. Tôi về đến Việt Nam đâu khoảng mùng 1, mùng 2 tháng 9 gì đấy. Thì ngày 11 tháng 9 xảy ra vụ 11 tháng 9 ở Mỹ. Cho nên tôi không bị gọi là ảnh hưởng gì với cái chuyện đi đường thì thuận lợi, không bị khám xét, không bị gì hết. Và sau đó thì tôi về trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi làm việc thì tôi về khoa nội nhân dân, tôi làm việc đến khoảng một thời gian đâu khoảng năm 2003 gì đó, thì lúc bấy giờ thì có nhiều cái chuyện nó xảy ra đối với tôi là bác sĩ nguyên, là bác sĩ tiêu hóa khi về nước.
Dạ, thưa bác sĩ thưa bác sĩ Đinh Đức Long,
dạ.
tôi thấy bác sĩ có đầy đủ cả. Là một trung tá,
cái gì
cần thiết là cần đầy đủ cả, là một trung tá, là một tiến sĩ, là một bác sĩ. Ông đã đi nhiều ngày đảng, học nhiều ngày khôn, Có cái ngày đảng mà tôi nghĩ ông học được cái khôn nhất ấy là ông từ miền Bắc đi vào miền Nam. Tôi xin phép ông, lúc ông vào miền Nam sau năm 1976, lúc đó chúng ta cũng đã mười mấy tuổi rồi. Và cho đến ngày hôm nay chúng ta đang chọn miền Nam chúng tôi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, làm nơi sinh sống của ông, cho tôi nghĩ là cho tới chết. Cho tới chết.
Vâng ạ.
Ông có, ông có cái suy nghĩ gì về con người của chúng ta, bác sĩ Đinh Đức Long, ở hai miền Bắc và miền Nam? Cái nhận xét của ông bây giờ đã là một người quá nửa thế kỷ rồi, ông cho cái nhận xét chính đáng thưa chúng ta.
Mỗi miền nó có cái hay của nó anh ạ. Ở miền Bắc thì tôi đã sống cả thời thơ ấu. Miền Bắc khí hậu nó đầy đủ 4 mùa, miền Nam nó chỉ có 2 mùa, mùa khô và mùa mưa. Khí hậu miền Nam tương đối là mưa thuận gió hòa, mà miền Bắc thì khí hậu khắc nghiệt hơn. Có lẽ nó ảnh hưởng đến tính cách miền Bắc chúng tôi là luôn luôn là phòng cơ tích cốc, luôn luôn phải lo xa, là làm ăn thì có khi là một cơn mưa gió bất chợt cái cơn bão thì có khi là mất trắng. Thế cho nên luôn luôn phải lo, là ngày hôm nay không bao giờ ăn hết cả, mà cũng hầu như là không nhậu nhẹt nhiều. Bây giờ đâu biết nhậu nhẹt nhiều không, ngày trước hầu như tôi không có nhậu nhẹt, cá nhân tôi đến bây giờ cũng chẳng nhậu nhẹt. Nhưng Việt Nam thì có lẽ là kiếm nó dễ, cuộc sống dễ dàng, thiên nhiên ưu đãi hơn, ít lo toan hơn, cho nên là người ta cũng phóng khoáng hơn, tính cách người Việt Nam phóng khoáng hơn. Và người Nam cũng có cái chất phác thật thà. Miền Bắc thì do khí hậu môi trường, lẽ do một yếu tố lịch sử nữa, nó gần Trung Quốc, cho nên luôn luôn phải đối phó. Tính miền Bắc cũng có vẻ nhiều thủ đoạn hơn. Thế nên tôi nhận xét chung chung như thế thôi.
Thế chúng ta, ông vào đảng, theo tôi đọc cái tiểu sử của ông đã ở trong đảng gần 32 năm.
Vâng ạ.
Gần 32 năm, tôi ngày xưa tôi cũng ở trong quân đội. Nếu mà ở trong miền Nam tôi 32 năm là ông lên đại tá hoặc lên tướng rồi. Ông bị đì à? Ông bị đì à? Và nếu mà ông để cái thẻ lương hàng tháng của ông lãnh cho người ta lãnh á, thì bây giờ ông đã lên đại tá Đinh Đức Long rồi. Ông có bị chủ dập không?
Nói chủ dập ấy, thì gọi là chính thức thì không ai nói người ta chủ dập mình cả. Người ta không nói người ta chủ dập mình. Nhưng nói đơn giản là nói theo luật. Là vì tôi được phong trung tá năm 97. Mà theo luật sĩ quan thì 4 năm là lên một cấp nếu như tôi không có kỷ luật gì. Và nhất là tôi có bằng tiến sĩ, thì kể cả không giữ bất cứ chức vụ gì, ví dụ người ta quy định là anh phải là trưởng khoa, phó khoa thì mới được cái chức là đại tá chẳng hạn, ví dụ như thế, thì gọi là trần quân hàm. Nhưng mà tôi, là theo tôi hiểu tại thời điểm đó, nhưng bây giờ cũng thế, kể cả tôi không giữ chức vụ gì cho nữa thì tôi trung tá năm 97 thì 2001 sau rồi gọi tiến sĩ, không thì tôi phải là thượng tá, và 2005 là tôi phải là đại tá. Và nếu như bình thường thì không lên tướng thì tôi cũng được hưởng lương tướng rồi. Anh hiểu ý chưa? Tức là không được lên quân hàm nữa thì vẫn được lương. Nhưng trên thực chất là tôi chỉ là trung tá. Và đấu tranh mãi, tức là năm 2001 tôi bảo vệ tiến sĩ xong, đến nhiệm kỳ lên thượng tá họ chỉ cho lên lương. Lương nửa lương thượng tá nhưng quân hàm vẫn là trung tá. Thế thì họ đấy là thể hiện là họ nói gọi là dân dã, là đúng là họ đi mình thật. Thì mình có thắc mắc này. Thì tôi có hỏi thôi. Thì tôi thì nói chung tôi không phải con người là ham hố gì quyền lực hoặc là vật chất. Bởi vì tôi nghĩ thế này, cũng là đi bộ đội gọi là đi lính, thì có những người cùng đi mình người ta chết hải cốt chưa lấy được, đến bây giờ vẫn nằm đâu không biết. Mình được ăn học lên nơi đến chốn, có sức khỏe, có bằng, có cấp, có nghề, có nghiệp, thì so với người ta thì mình đã xứng với rất nhiều đồng chí đồng đội của mình rồi. Thì tôi không đòi hỏi, nhưng tôi thấy những người khác người ta chẳng xứng đáng gì mình cả, người ta lên vù. Đấy là cái bất công. Mà cái bất công ở ví dụ trong quân đội thì nói một cách gọi là rõ ràng ra thì không ai chịu trách nhiệm. Và theo điều luật, theo hiến pháp ấy, gọi là tổ chức đảng, điều 4 là tổ chức đảng ấy, chịu trách nhiệm trước nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân các quyết định của mình, phục vụ nhân dân. Là thế nhưng mà khi mà tôi hỏi cái điều tại sao như thế thì tổ chức đảng cụ thể ở đây là đảng ủy bệnh viện 175 tại điểm đó thì đổ cho chi bộ dưới là không để đi, chi bộ để lại đổ cho đảng ủy là không đưa hồ sơ xuống để mà đề nghị. Thế tôi bảo nếu như chuyện nó xảy ra thì một lần thôi, tại sao rồi xảy ra cả chục năm? Nếu như cấp dưới sai thì cấp trên thì có quyền kỷ luật cấp dưới chứ, phải nhắc nhở chứ. Thế đấy là chuyện rất là, nói thực ra rất là tế nhị. Tôi có lần nói đùa với bạn bè bảo thế này, tôi thì được cái may mắn là không phải con ông cháu cha, mà không phải là nhà giàu, đi học bằng học bổng nhà nước do con đường thi cử. Thì 7 năm hôm tôi đã nghiệm ra một điều này. Đi học đại học phần lớn là con dân thường. Còn đi làm nghiên cứu sinh, thực sinh sau đại học thì phần lớn là con lãnh đạo. Từ đại tướng đến phó thủ tướng, bộ trưởng thì đây. Nhưng còn con dân ít khi lọt vào hàng ngũ đi học sau đại học. Vì đi học sau đại học phần lớn là cử. Có thi thì có nghiên cứu sinh. Nhưng mà thi cũng là cái thi gọi là hạn chế thôi. Tức là gọi là quân xanh quân đỏ. Khi hai chọn một thì chọn một thằng rốt, thì một thằng tương đương. Thằng trung bình thì thằng trung bình phải thắng thằng rốt. Thế còn tất nhiên người gọi cũng có nhưng số thì ít. Còn học đại học thì phần lớn là con dân thường và bằng thực lực của mình. Thế tôi thường nói là tôi may mắn học ở châu Âu. Dù là Đông Âu, chưa được Tây Âu. Về Tây Âu tôi cũng chưa một gọi là chưa có thể có cái cơ hội để mà trải nghiệm. Nhưng tôi thấy Đông Âu dù sao cũng là châu Âu. Nó có cái nền văn minh học vấn ít nhất mấy trăm năm. Thế thì tôi thường nói đùa là này, học ở châu Âu chúng tôi Tây nó chỉ dạy văn không dạy lễ. Còn Á Đông ông là tiên học lễ hậu học văn. Thế ông lễ giỏi hơn chúng tôi. Thế ông việc gì cũng xong. Anh Minh ạ.
Tôi muốn hỏi với chúng ta, thưa chúng ta, tôi không muốn khơi lại những cái uẩn khúc trong lòng ông đâu. Nhưng mà ông nhớ ông Tản Đà, ông có nói câu là cũng bởi thằng dân ngu quá lợn cho nên quân nó dễ làm quan. Mình không ngu quá lợn đâu, nhưng mà lợn nó dạy người mà.
Lợn nó dạy người. Câu đấy tôi cũng có trong sổ tay của tôi.
À phải có, mình học cùng một chữ quốc ngữ cả mà. Tôi sẽ đi từ từ sang đến cái cuộc đời của bác sĩ. Bây giờ tôi cứ gọi ông là chúng ta đi đã. Tôi đọc cái bài kiểm điểm, tức là tự kiểm điểm của ông ấy. Mỗi một năm ông ở quân đội nhân dân, quân đội cộng sản phải làm.
Đảng viên mỗi năm phải tự kiểm điểm cuối năm.
Đảng viên phải kiểm điểm rồi. Trong cái kiểm điểm cuối năm 2013 của chúng ta đấy, có hai điều tôi được phân loại như thế này. Một điều rất là tốt và một điều không đúng. Một điều tốt đó là ông tự đánh giá ông là một đảng viên đủ tư cách, hoàn thành trách nhiệm tốt, lương y như từ mẫu, đàng hoàng. Tôi công nhận với cái điều đó. Và qua một hai lần nói chuyện với ông trước khi chúng ta có chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay, tôi nhận được tôi với ông đều là người Bắc Kỳ và quê chúng ta gần nhau lắm không ạ? Quê chúng ta gần nhau lắm.
Ông quê đâu?
Tôi quê Nam Định ạ.
Cách nhau có sông đáy thôi.
Ồ thế à? Chúng ta biết đấy, tôi không biết đâu.
Ninh Bình và Nam Định cách nhau có sông đáy.
À, tôi không biết đâu, tôi đi vâng, tôi còn bé quá.
Tôi về quê 4 năm lần nhưng tôi vẫn nhớ.
Có một điều thứ hai, đó là điều đánh giá, tự đánh giá, điều đó đều đúng. Có một điều thứ hai tôi nghĩ là ông suy nghĩ sai. Hay chúng ta tự dối lòng. Đây là nguyên văn. Nguyên văn trong bài kiểm điểm. Thực hiện tu dưỡng học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là nguyên văn trong cái kiểm điểm của ông. Ông nói về đạo đức của ông. Tôi xin phép chúng ta như thế này này. Chúng ta bàn chuyện rất là rộng và chúng ta nói chuyện rất là có trí tuệ và có lương tâm của dân tộc và lương tâm của con người. Các tay chùm cộng sản ấy, Karl Marx, Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đã giết chết bao nhiêu người ở ngay Việt Nam đi, trong vụ cải cách ruộng đất. Ngay Việt Nam đi, năm 1968, Huế Tết Mậu Thân đã chôn sống hàng chục ngàn người. Và nói về ngay cuộc đời của những người này, khi họ chết đều mang bệnh giang mai hoa liễu. Bệnh này như bác sĩ biết, bác sĩ là bác sĩ. Khi có bệnh giang mai hay hoa liễu là vì liên hệ sinh lý với nhiều người đàn ông hay người đàn bà khác nhau. Tất cả những điều tôi vừa mới phát biểu với chúng ta thì làm sao có một tấm gương đạo đức của những người này được? Thì làm sao nói chúng ta phải học tập những người này được? Chưa nói đến chuyện từ bỏ con, từ bỏ vợ hay để cho người đàn em giết vợ của mình. Cái điều suy nghĩ, cái điều tâm tình của tôi có làm cho ông đau xót không?
Thực ra những cái đấy tôi chưa có thông tin. Như anh nói là những cái chuyện mà xảy ra đấy là thời tôi còn bé, năm 68 thì tôi còn rất nhỏ. Mà thông chí chứng thì tôi chưa được nghe. Thế là hai là kể cả bệnh tật cho nữa. Thì thực ra những cái đấy thì cái hồ sơ và sức khỏe của các vị lãnh đạo thì thực ra tôi không có cơ hội tiếp cận nên tôi cũng không được biết.
Tất cả những điều mà tôi phát biểu với chúng ta đi toàn cầu bây giờ đó, đều có tài liệu cả. Tôi, tất cả những chương trình của tôi trước cả hàng 10 năm rồi, tôi chưa bao giờ dàn dựng một điều gì không đúng cả. Và tất cả những điều đó có lịch sử và có tài liệu. Tôi sẽ gửi về cho chúng ta để nhìn thấy những cái điều này. Chắc chắn một cái điều chúng ta nói không, ta không không có thông tin ấy, thì không đúng đâu. Năm cải cách ruộng đất giết cả hàng trăm ngàn người, chúng ta đã lớn rồi, chúng ta cũng đã biết rồi.
Cải cách ruộng đất là năm xảy ra đâu, năm
1954
tôi mới sinh ra.
Dạ vâng. Nhưng mà cuộc đời chúng ta lớn lên ấy, tôi nghĩ là chúng ta biết.
Dạ. Cái đấy thì tôi có nghe là khi mà sửa sai thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khóc trước Quốc hội xin lỗi và nhận khuyết điểm. Cái đấy tôi có nghe, người chính thống thì tôi có nghe. Và sau này có nhà văn Tô Hoài có viết cuốn sách là ba người khác nói về cuộc cải cách ruộng đất. Tôi có đọc cuốn sách đấy rồi. Không biết anh đã đọc chưa anh Minh?
Dạ thưa có.
Thưa
chúng ta, tất cả những hình ảnh chúng ta nói người này khóc, người kia cắn lưỡi chết ấy. Đó là đấy, hai cái
ba người khác của anh, của ông Tô Hoài mới mất rồi đấy. Ông có biết cuốn sách đấy?
Dạ.
Tôi đọc.
Chúng ta nên đọc một cái cuốn Thằng Hèn của ông Tô Hải. Nhưng mà tôi cái chuyện đó thôi, tôi chỉ nói chúng ta như thế này này. Hai cái chữ sự thật ấy, hai cái chữ sự thật ấy, nó không còn được dùng tại Việt Nam hôm nay nữa đâu thưa chúng ta. Và ngày hôm qua nữa đâu, ngay cả thời chúng ta lớn lên nữa. Gian dối vô cảm lọc lừa trong mọi ngành nghề, ngay cả trong nghề y khoa của ông mà. Tất cả chỉ vì lợi ích cá nhân, gia đình, đảng và thể chế. Có cái câu tôi đọc được trong nước tôi thích lắm thưa chúng ta như thế này này. Thật thà thẳng thắn, thường thua thiệt, lọc lừa lươn lẹo, lại lên lon.
Đúng, đâu đây đúng. Cái đấy tôi cũng nghe nhiều người đọc rồi từ thời tôi còn bé.
Tôi hôm qua tôi làm chương trình với ông, tôi đọc cái câu chuyện cái nến này lắm ông ạ. Ông, tôi sẽ nói với ông nữa. Bây giờ thế này, tôi xin phép bây giờ tôi chuyển, tôi không gọi ông là chúng ta nữa, tôi gọi ông là bác sĩ đi. Trong cái nghề lương y như từ mẫu của ông bao nhiêu năm ấy, ông tôi vừa mới nói đấy, tại sao ông không bỏ cái thẻ lương bác sĩ cho ông, cho người ta lấy đi, ông làm chuyện khác, có phải ông không gặp khó khăn hay không? Cái điều gì khó khăn nhất là chúng ta bác sĩ Đinh Đức Long gặp phải trong cuộc đời của mình trong những năm thế phẫu thuật sau năm 2000 thưa bác sĩ Long ạ?
Cái khó khăn nhất tôi gặp phải là gì? Là mình được đi học, được đào tạo bài bản, mình muốn mang sức ra để phục vụ, thứ nhất phục vụ bệnh viện, phục vụ nhân dân, phục vụ những người mà đóng thuế nuôi mình ăn học. Nhưng họ cũng cho mình làm. Cái đấy là cái bất công đầu tiên. Và từ cái này nó dẫn theo những khác. Tôi đặt câu hỏi, tại sao họ không cho mình làm? Và tôi đã hỏi nhiều lần. Và họ luôn luôn tìm cách cản trở. Hết lý do này, lý do khác. Mà tất cả lý do đều là sai hết. Tôi đều bác bỏ hết. Nhưng bản chất vấn đề nó nằm ở chỗ khác. Bản chất vấn đề thể hiện câu nói của anh giám đốc thời điểm đó là anh Nguyễn Văn Hàng Đạo. Anh Đạo là con vị cũng là lãnh đạo ngày xưa là đánh là gián điệp mà đánh cái thông báo hạm của Pháp vào bãi biển Sầm Sơn ấy. Thế thì anh này anh nói thẳng, mày được đi học trong nước ngoài nhiều quá, không đi đánh nhau, không đi chiến trường nhiều với tao, tao đi Campuchia. Thế là mà mày muốn về hưu viết đơn, tao cho một tháng tao cho về. Và tôi đã viết đơn và đơn tôi ghi không phải đơn xin về hưu, mà từ năm 2003 tôi viết đơn là đơn từ quan, ghi rõ tôi từ quan trở về làm người dân thường. Đưa thẳng nhà ăn luôn. Và sau đó đến năm chính thức đến 2007 thì tôi được nhận sổ hưu. Đấy từ ngay tới thì họ không cho mình làm việc. Và họ nói mày thích về hưu tất cả mày về. Thì bản chất nó là nhiều cái đằng sau những lý do đấy, một phần là gì? Ở đây nó không dạy lễ. Ở Việt Nam thì tôi không học Việt Nam học tiên học lễ hậu văn giỏi hơn. Thì một tôi không biết lễ. Cái hai là họ dị ứng với mình thì mình đi học nhiều. Và họ thì đi chiến trường, ít được đi học. Với lúc ấy anh Đạo anh vừa làm giám đốc bệnh viện, vừa làm tiến sĩ ở Hà Nội, hôm nào thi bay ra thi thôi, đâu có học đâu. Có khi tôi thì bỏ vợ bỏ con ra học thật này. Đấy, đấy là sự khác nhau. Và rõ ràng sự khác nhau đấy thì cũng chắc là khó thể hợp tác được. Cho nên là tôi về từ bấy giờ. Thực chất là tôi đã không làm việc từ khoảng 2003 trở đi rồi. Ở bệnh viện 175.
Bác sĩ nói với cái ông nào đó, đi đánh nhau bên chiến trường Campuchia là hạng bét, hạng bét thưa bác sĩ.
Ông coi đấy là cái gọi là cái tài sản lớn, coi đấy là cái để khẳng định là cái năng lực của ông ấy.
Nhưng mà tôi hỏi bác sĩ Long như thế này này, bác sĩ nhìn những người cầm quyền cầm dịch ở Việt Nam bây giờ đó. Đó, có người nào có chiến công hiển hách đánh Mỹ cứu nước đâu. Bác sĩ nhìn những ông lớn bây giờ trong nước đi. Từ ông Thủ tướng, Đồ Sướng, ông Tổng Bí Thư. ông cái con mẹ gì đó mới sang tàu đó. tôi xin lỗi bác sĩ.
Sang tàu là ông Lê Hồng Anh.
Lê Hồng Anh. Ông hỏi đi, những người này hỏi cho ông họ huy chương ở đâu. Có bao nhiêu người người bạn cựu chiến binh người Việt Nam với tôi sinh Bắc tử Nam mà chúng tôi nhận nhau làm người Việt Nam anh em thương mến vì bị chúng nó lừa. Chúng nó lừa. Đã có công với xã hội chủ nghĩa, đánh Mỹ cứu nước. Thế mà ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc. Thưa bác sĩ Long, cái ly nước mà ông bác sĩ Đinh Đức Long cầm ấy, một giọt nó đã tràn ra rồi. Và cái giọt nó tràn ra đó để ngày 22 tháng 8 năm 2014, ông đã phải đau khổ. Tôi không biết ông có đau khổ hay không, nhưng mà khi ông từ bỏ một cái lý tưởng nào. Ông để tôi nói đã. Ông ôm một cái chủ nghĩa, ông ôm một cái lý tưởng 30 mấy năm, ông phải từ bỏ. Cái điều đó đau khổ chứ. Cái điều đó tôi hỏi ngược lại, ông có nghĩ lúc nào ông nhìn lại trong bụng ông đau khổ vì ông đi, hoặc là người ta đã không nhìn ông, hay là ông đã nhìn lầm đường? Cái điều nào đúng thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Tôi nghĩ thế này, là một thanh niên mà lớn lên trong miền Bắc, gọi là xã hội chủ nghĩa tại thời điểm đấy, trong cái guồng máy Ý thì không có lực sửa chữa nào khác. Tại thời điểm đấy thì tất cả thế hệ thanh niên chúng tôi hầu như không sửa chữa nào khác. Anh ạ, nó cái gì nó có yếu tố lịch sử của nó. Đến bây giờ, nhất là mình trưởng thành, nhận thức của mình khác đi. Hai là thông tin nhiều chiều, có kiểm chứng được. Và có nhiều điều kiện hơn để mình có thể thể hiện ý chí của mình. Anh hiểu ý tôi không?
Dạ, tôi đang nghe bác sĩ.
Đấy, dạ. Mình có nhiều điều kiện hơn, mình thể hiện ý chí của mình. Thế còn như trước kia, mình không có thông tin. Làm gì có Internet. Internet rất quan trọng. Làm gì có tài liệu cho mình đọc. Ngay cái làm luận án tiến sĩ mà ở trong nước tìm tài liệu rất khó. Nhưng nước ngoài là dễ rồi. Ví dụ như thế. Thế cho nên là chưa nói gì cái khác. Cái chuyên môn đơn thuần, chưa nói là lĩnh vực khác, ngoài chuyên môn ra. Còn bây giờ, rất là chúng tôi ít nhất cũng nhờ cái kinh tế thị trường là người ta có thể là có nhiều con đường người ta tồn tại, hay nhiều con đường người ta tìm đến thông tin. Cho nên người ta có thể có cái đầu tương đối độc lập hơn và có cơ hội để mà khẳng định mình hơn so với ngày xưa. Ngày trước, giả sử anh có muốn, anh cũng không làm được. Nhưng bây giờ khác, chứ ngày xưa làm sao tôi nói chuyện anh thế này được. Đúng không?
Yeah.
Đúng không? Cho nên là nếu tôi không thể nói chuyện với anh thì anh sao biết tồn tại tôi trên thế giới này. Và nếu như giả sử tôi nói hôm kia em kìa đấy, tôi vừa mới từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 22 tháng 8 xong, rồi hôm sau có tin nhắn tôi đe dọa giết tôi ngay, bảo mạng tôi đưa Facebook của tôi rồi. Ví dụ như thế đi, tôi đưa Facebook ngay và tôi bình luận luôn. Và ngày thứ tư vừa rồi tôi vào bệnh viện người ta mời tôi vào họp về cái chuyện mà kiện tụng lương lậu. Ngay bí thư chi bộ cũ của tôi là bà Lê Thủ Dung ấy, cũng lại bắt đầu nhắc nhở tôi rồi. Ông mà làm thế thì gia đình nhà ông bà vợ nó sẽ bị cái nọ bị cái kia. Ý nói là có thể tôi bị tù, con cái sẽ bị trả thù. Có nói thẳng thế đấy. Thế nhưng mà tôi bình luận ngay trên Facebook. Tôi bảo chắc là những người nào có tật giật mình, tôi sẽ bị những việc này sẽ đụng chạm những người cụ thể. Là một. Cái thứ hai tôi bình luận là một cái đảng mà tự nhận đạo đức là văn minh. Một chế độ với tư cách là cái bên thắng cuộc. Tỏ ra là muốn hòa giải hòa dân tộc với những người anh em. Trước đây bên kia trên tuyến lẽ nào lại đối xử với người đã từng là đồng chí của mình gần đến năm mấy chục năm. Và nếu như bạo lực được sử dụng thì không còn gì để nói nữa. Bản thân điều đó đã nói lên tất cả, không có gì bình luận rồi. Tôi có nghe trên Facebook của tôi đấy, thì tôi nói như vậy là tất nhiên tôi cũng khư trú được là cái nguồn tin nhắn từ đâu mà đến rồi. Vì những cái việc chúng tôi làm, thứ nhất là căn cứ pháp luật, hai căn cứ là chính cái điều này là mà cái tổ chức của chúng tôi đang chi phối chúng tôi đang trong tổ chức đấy, chúng tôi chấp hành muốn hay không muốn. Nhưng khi chúng tôi phát hiện ra thì lập tức họ lại dùng sức mạnh của tổ chức họ đè bẹp chúng tôi.
Thưa mà... bác sĩ Đinh Đức Long, cái điều ông vừa mới nói ông cho tôi cái suy nghĩ ngay là nhìn cái hình ảnh mấy cái cây ở ngoài Hà Nội nó chóc rễ, cây bật gốc vì mất hết rễ phải không ạ?
À, anh nói thế tôi lại nhớ khi hôm anh ra Minh RFA phỏng vấn tôi.
Dạ.
Thì tôi cũng trả lời là vì khi tôi lên Facebook thì một trong những người bạn thân bệnh viện thì có bình luận là anh Long, anh có vội vàng quá không? Anh có thể làm gì khác không? Thì tôi trả lời anh ngay trên Facebook rồi, là tôi xin mượn lời của ông Trần Trung Đạo viết cách đây ít ngày mấy tuần đấy, là đừng tưới nước vào những gốc cây mục ruộng, xin dành những gáo nước đó để tưới vào những mầm xanh dân chủ đang lên.
con người gian ác vì vô giáo dục, thưa bác sĩ. Ông có nhắc đến cái sự học hành của ông. Ông có nhắc đến điều học lễ, học này, học kia. Có bốn người có trí tuệ, trí thức ở trong Sài Gòn mà tôi đều được nói chuyện với cả. Tôi không biết những cái người này có ảnh hưởng lẫn lộn với nhau hay không. Người thứ nhất đó là luật gia Lê Hữu Đằng. Ông ấy mất rồi.
Vâng, tôi có đến dự đám tang đấy.
Tôi sửa soạn, tôi mời ông lên mây thì ông ấy theo Bác Hồ. Ông theo Bác Hồ.
Không, ông trước khi chết ông ấy bỏ Bác Hồ rồi.
Thế
bỏ đảng đầu tiên. Ông là người đầu tiên.
À.
Và là chính thức thì tôi là người thứ tư đây anh ạ.
Ồ thế vâng, người thứ hai đó là tôi có nhắc với là bác sĩ. Dạ đúng rồi, để bác sĩ cảm thấy thoải mái để nói chuyện với tôi đó là Nguyễn Đắc Diên, đúng như vậy. Nhà
người
sĩ.
Thứ tư là tôi.
Ngày thứ tư
là công khai đấy.
Công khai.
Công khai để vâng.
Cả bốn người này đều công khai cả. Cả bốn người này đều công khai cả.
Vâng, những người còn ngấm ngầm nhiều lắm.
Làm thế nào để ra công khai và làm thế nào cứ phải ngấm ngầm làm sao? Tôi nói với bác sĩ như thế này này, có một cái người rất là thân mến đối với tôi. Anh ta cùng quê, dạ. Anh ta nhỏ hơn tôi một mấy tuổi, tôi nhà văn nhà thơ Trần Mạnh Hảo ở trong nước. Cái hoàn cảnh của bác sĩ đó, có cái bà nào bà ấy vừa mới nói đó, thì cũng giống như Trần Mạnh Hảo nói với tôi là tôi xin phép dùng cái chữ nó nhẹ đi vì trên đài truyền thanh, đài truyền hình. Trần Mạnh Hảo nói với tôi là chúng nó bóp chim con tôi không ạ? Chúng nó bóp chim con tôi. À, thế thì bác sĩ cũng chuẩn bị đi, chúng nó sẽ bóp chim con bác sĩ đấy. Thế nào là...
Con tôi là con gái.
Bác sĩ nói về thế nào là đi ra công khai và thế nào không đi ra công khai là làm sao? Cái hoàn cảnh như thế nào?
Như bọn tôi là tôi tuyên bố công khai đàng hoàng.
Yeah.
Còn rất nhiều bạn bè tôi là họ cầm hồ sơ đảng về họ nhất là tú. Họ không chịu chuyển sang đảng để coi là họ lặng lẽ từ bỏ. Cái đấy là đây là phổ biến rồi. Nhiều trường hợp phổ biến.
Trước khi mà ông tuyên bố từ bỏ đảng, ông đã có những cái sinh hoạt... đối với những người anh em giới trẻ ở trong Sài Gòn.
Tôi và... thì cũng nói với anh tôi cũng rất là ít thời gian. Là vì hàng ngày thì lo việc gia đình dạy dỗ con cái, rồi đọc sách tự mình học. Tại vì tôi cũng ham mê đọc sách và cũng theo dõi tin tức. Thế còn giới trẻ thì thỉnh thoảng có vài cuộc biểu tình chống Trung Quốc thì tôi đi dự. Cũng tôi cho con tôi đi dự cũng để nó biết thế nào là lòng yêu nước của nhân dân. Thế còn ngoài ra thì tôi biết gọi là tham dự các cái sự kiện gì đó.
Tôi hỏi qua về vấn đề nghề nghiệp của bác sĩ một chút là cách đây 1-2-3 ngày đó. Ở dòng chú cứ thế có một cái buổi khám bệnh miễn phí cho các anh em thương phi binh ngày xưa. Tôi không biết là thương phi binh cả hai miền hay sao, cái đó thì tôi chưa được rõ lắm. Nhưng mà có một cái buổi khám bệnh miễn phí, bác sĩ có đến đó để sinh hoạt khám bệnh cho người ta hay không? Nếu mà không tiếp tục khám bệnh là ông quên nghề của ông đấy.
À không, tôi vẫn khám bệnh, nhưng mà muốn cái gì thì mình phải biết thông tin. Phải có ai báo cho mình chứ tôi có biết gì đâu. Tôi không có thông tin về việc đó.
Tôi nghĩ là các vị ở trong đó đều có những cái sự sinh hoạt đối với nhau. Khi mà cái bản tin này nó lên ấy, thì chưa đến 1 phút sau tôi đã nhận được và có người giới thiệu với tôi về trung tá, về bác sĩ. Mà tôi rất là cảm ơn bác sĩ đã thoải mái nhận lời đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây phát thanh từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, được truyền âm, truyền thanh, truyền hình đi toàn cầu. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi là trung tá bác sĩ tiến sĩ Đinh Đức Long. Trong những cái việc mà chúng ta làm trước khi mà chúng ta gửi cái đơn đi đó, tôi không biết ông gửi cho một cái ông nào ở thành phố Hồ Chí Minh gì đó, phải nói là thành phố Sài Gòn. Chúng ta đã nằm gác chân lên trán bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm để suy nghĩ làm cái điều này, thưa chúng ta Long à?
Tôi thứ nhất là không phải đơn, đây là tôi gửi một cái thông báo. Nếu nói nhanh đơn, tức là đơn là mình xin người ta có thể người ta không cho. Đây không phải đơn mà tôi ra một cái thông báo, mà thông báo tôi đề là nơi nhận, ghi rõ như thế, nơi nhận đây là ông Phạm Duy Dũng. Ông là bí thư đảng ủy khối bưu chính viễn thông thành phố Hồ Chí Minh, là cơ quan gọi là quản lý về đảng của tôi. Trước khi tôi nhận hồ sơ, tức là về theo quy trình thì tôi sẽ nhận hồ sơ đảng và chuyển về quận Gò Vấp, quận ủy Gò Vấp, và từ đó thì đi tôi sẽ sinh hoạt ở chỗ địa phương nơi cư trú. Thế nhưng mà tôi quyết định cái việc đấy là vì mấy vấn đề. Một là thời gian dài vừa rồi thì chỗ cái bệnh viện tôi làm, bệnh viện Bưu Điện ấy, nó xuất hiện nhiều cái chuyện mà như nếu anh đọc tài liệu anh thấy rồi, tức là bệnh án giả này, hồ sơ ma này, giả này, báo cáo thành tích này, mà tôi được phân công của bí thư chi bộ năm là Lê Kiều Dung là người phát biểu hỏi những vấn đề đấy. Thì khi hỏi ra thì bắt đầu người ta lấp liếm, người ta đàn áp tôi, mà ngay tổ chức đảng thì cũng không bênh tôi mà lại a dua với người ta. Bây giờ người ta cho tôi thôi việc, tôi đã khiếu nại tất cả các cấp, đến tận thành ủy, đến chính quyền, đến tận bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, đó, các cấp công đoàn, nhưng mà chả có ai đứng ra bảo vệ. Và chúng tôi bây giờ đang kiện ra tòa, tòa thì được kéo dài. Có một điều lạ là gì, là chúng tôi nhận xét ra cái này không phải ngày một ngày hai mà cả quá trình rồi, là tại sao cái tổ chức đảng ở cái bệnh viện Đa khoa Bưu Điện, cái đảng ủy, cái đảng cấp trên thực chất bây giờ là biến tướng thành một gọi là tổ chức bảo kê tội phạm thì đúng hơn, là vì những khuyết điểm rành rành, vi phạm pháp luật, vi phạm luật pháp, vi phạm điều lệ đảng rành rành, nhưng không, người ta không xử, và khi bị phát hiện thì người ta lại tìm cách bịt che giấu, người ta xử cái người phát hiện, đó là người ta tòng phạm a dua. Cụ thể là bây giờ giám đốc và hai người nữa bị bắt, trưởng phòng kế toán và trưởng phòng kế tổng lợi bị bắt, khởi tố bắt tạm giam, mà sắp tới cũng có thể là còn nhiều người nữa lên tới. Thì hiện nay là cái bộ sổ còn lại bất kỳ như cũ. Thế mà vai trò tổ chức đảng ở đâu? Nói thì rất hay, nói thì là tổ chức đảng là hoạt động chống quân bộ hiến pháp pháp luật này, phục vụ nhân dân này, gắn bó mật thiết nhân dân này, chịu sự giám sát nhân dân này, chịu sự trách nhiệm trước nhân dân về các quyết định của mình. Tôi thử nói với anh em là mình đảng viên gần 32 năm tuổi đảng mình chẳng giám sát được đâu ý. Ngay tại đây mình phát hiện cái chỗ ông sai mình nói, mình giám sát chả được, cái nhân dân sao giám sát được? Họ vi phạm pháp luật một cách trắng trợn. Nhưng mà từ đấy thì tôi thấy là gì? Bây giờ một là mình ở trong đội ngũ người ta thì mình trở thành tòng phạm. Hai là mình ra khỏi. Thì mình đấu tranh bằng con đường hợp pháp trong khuôn khổ pháp luật cho phép, không có chuyển biến. Mà con mình là bị gọi là dần dần bị cô lập. Cái việc làm hàng ngày của tôi là chỉ khám bệnh đơn thuần, chữa bệnh thôi, không giữ một chức vụ hết, không tranh chấp gì với tư giai, mà họ không để cho làm yên mà làm. Tất nhiên tôi ra ngoài tôi làm cho tư nhân thôi, tư nhân đâu thuê tôi làm, nhảy y tôi nhảy kính nhân độ thế mà. Thế cho nên là, nhưng tôi chỉ muốn nói là gì, đấy là với trách nhiệm công dân, chưa nói trách nhiệm đảng viên, những cái gì làm được mình đã làm hết, thế nhưng đều là không có tác dụng, là thậm chí ngày càng bị người ta ghét. Đấy, cho nên là thực chất tôi muốn nói nhấn mạnh lại cái tổ chức đảng ở nơi tôi vừa rồi, là cụ thể là cái bệnh viện Đa khoa Bưu Điện, cấp trên trực tiếp nó là trở thành tổ chức bao che cho tội phạm, dung túng tội phạm. Cho nên đấy là chính đấy là cái lý do thúc đẩy là tôi phải từ bỏ.
Thưa bác sĩ, Đinh Đức Long. Bác sĩ cũng như bác sĩ là một người con dân ở nước Việt Nam, bác chúng sĩ cũng như dân tộc Việt Nam đều bị người lãnh đạo phản bội cả, thưa bác sĩ. Bác sĩ cũng như dân tộc Việt Nam đang phải trả một cái giá quá mắc cho sự ngạo mạn, ngu ngốc và tham lam của những người lãnh đạo. Thời giờ là vàng bạc, thưa bác sĩ, càng có ít, chúng ta càng phải cẩn thận khi tiêu dùng, khi dùng nó. Dĩ nhiên sức khỏe là vàng mà. Thời gian, cái quỹ thời gian của bác sĩ với tôi ấy, cũng không có nhiều lắm đâu. Tôi xin báo cho bác sĩ một cái tin, có thể bác sĩ nên cẩn thận một chút, là một người bạn trẻ cũng bằng cỡ tuổi nhỏ hơn bác sĩ là luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Hôm qua mới bị Cộng sản, công an nó mưu sát ở Sài Gòn, nó đâm xe, cả hai vợ chồng đang đi trên đường đi về, nó đâm đằng sau phải nằm bể gáo.
Nhà thương Việt Pháp, tôi biết rồi.
Ồ thế à?
Đó, vừa đi đưa lên mạng ngay rồi, anh nhiều người đưa lên mạng rồi, chính cận, tôi biết rồi.
Phạm Minh Hoàng nó gửi cho tôi.
Vâng.
Thì tôi, cái điều mà tôi chỉ xin nói với bác sĩ là bác sĩ nên cẩn thận.
Thì cái điều đấy tôi lường trước rồi, nhưng mà không vì thế mà mình không nói ra những cái gì mà mình suy nghĩ. Không vì thế mình không làm cái gì đáng lẽ ra mình phải làm.
Khi giả dối lên tiếng thì sự thật phải câm lặng, nhưng mà sự thật về bệnh viện, về nối điều hành bệnh viện của Đảng, bác sĩ Đinh Đức Long không câm lặng, không im lặng. Không im lặng. Nói về cái trình độ trí tuệ, tôi xin phép để tôi quên mất, để tôi nói với bác sĩ là tại sao cái sự công bằng và trí tuệ được bên Hoa Kỳ này chúng tôi nâng niu một cách rất là trân trọng. Có một người con dân nước Việt Nam có thể là nhỏ hơn bác sĩ 1-2 tuổi, có trí tuệ, có tài, có lòng yêu nước cả hai dân tộc Hoa Kỳ và Việt Nam, mới được vinh thăng cấp chuẩn tướng của quân lực Hoa Kỳ cách đây 1-2 tuần.
Lương
Xuân Việt, oai thế.
Lương Xuân Việt, vâng, tôi biết rồi.
À, oai lắm.
Vâng.
À, chúng tôi cảm thấy hãnh diện, và tôi nghĩ là những người Việt Nam ở trong nước, ngay cả những người cầm quyền đấy, họ phải nhìn thấy những người Việt Nam đi ra ngoài làm danh vang cho người Việt Nam như vậy. Làm danh vang cho người Việt Nam
họ
như vậy.
Họ không nghĩ như thế đâu anh ạ.
Ồ thế à?
Vâng ạ, tôi xin kể với anh một kỷ niệm vào năm 80 khi tôi ở Budapest, Hungary.
Dạ.
Anh có nhớ cái khối lập phương Rubik không?
Dạ biết.
Khối lập phương do một nhà toán học Hungary nghĩ ra, tìm ra năm 80.
À.
Anh ạ. À, thế là lúc đấy tôi đang sinh viên năm thứ hai ở Hungary, ở trường y đấy. Thì nó tổ chức thi toàn thế giới về cái bận 6 mặt nó trở thành một màu. Khối lập phương Rubik mà. Thế thì toàn thế giới về đấy thi. Thì người giật giải nhất là một chàng thanh niên tên là Minh Thái, tôi còn nhớ, đến từ Việt Nam, Việt Nhân cách đây 6 tháng. Năm 80 anh ta vượt biên, mới đến nước Mỹ có 6 tháng thôi, nhưng anh ta thay mặt nước Mỹ đi thi cái khuôn lục phương đấy tại Hungary. Và chính phủ Mỹ cử anh đi thay, không biết chính phủ hay là một tổ chức nào đó cử anh thay mặt nước Mỹ đi thi. Và anh được giải nhất thế giới, anh vạch nhanh nhất có đầu có 20 mấy giây. Anh à?
Yeah.
Và khi lên nhận đấy, thì anh có nói, anh còn chưa biết nói tiếng Anh mà, mới vượt biên sang có 6 tháng nữa. Anh đứng dưới lá cờ Mỹ, là với quốc ca Mỹ kéo lên, anh ấy cầm nhận giải nhất. Thế khi mà chứng kiến cảnh này, bên cạnh tôi mà ông là ủy viên Trung Đảng, đi sang không nghỉ mát, lúc bấy giờ tôi có được cái dịp là tôi đi cùng với ông ấy. Là cái này bọn tôi là bác sĩ mà, học y mà, nhiều khi các ông trong nước sang là phải đi theo để phiên dịch, đi theo để nhiều khi là giúp ông mua bán. Thì ông ngồi bên cạnh tôi thôi. Anh biết ông nhận xét sao không?
Yeah.
Thế tôi bảo đấy nhá, anh này vừa mới sang Mỹ 6 tháng, tiếng Mỹ chưa giỏi. Mà anh ấy thi vặn cái khối Rubik, khối lập phương Rubik, nhất nước Mỹ, xong là Mỹ cử sang thi ở Hungary nhất thế giới luôn. Thế thì ông thấy có giải không? Thì ông kia phán một câu xanh dần, anh không thể đoán nổi. Anh thử đoán xem ông nói câu gì.
Bác sĩ nói đi.
Ông nói là sang thất nghiệp cũng việc gì, nó vặn nó mới giỏi.
Thế bác sĩ
à? Tôi chào thua ngay tới giờ rồi.
À.
Tại vì sao? Tôi bảo thế như vậy cho ông con ông vặn đi. Một năm thì có được không? Thế là một, cho ông vặn đi cả đời chứ chắc vặn nổi. Chưa tới mấy giây. Thứ hai là, cái thứ hai tôi nói luôn mấy rồi. Nếu như giả sử một người nước ngoài mà đến Việt Nam, thì liệu con nhất Việt Nam, nó liệu có dám cử người đó thay mặt Việt Nam đi thi không? Trong khi anh này 6 tháng chưa có tỉnh Mỹ, thì ta dám cử thay mặt nước Mỹ đi thi. Đấy là từ năm 80 tôi đã nhận ra điều đó rồi.
Cây cam trồng bên bên đỡ biển thì chua, đi sang bên đi biển thì ngọt. Không phải không chính xác để nói rằng chúng ta ghét tất cả mọi thứ tại Việt Nam đâu. Tôi nghĩ bác sĩ cũng như tôi mạnh mẽ ủng hộ những cảm giác chung, trung thực, thông thường. Tiếng Mỹ chúng tôi gọi là common sense. Và pháp luật lịch sự cho quyền tự do thông thường của con người. Ở trong nước ấy, cái câu này là câu của Hitler nói, nhưng mà ở trong nước ấy, người ta làm đúng như cái điều Hitler nói là hãy nói láo, nói mãi, nói đơn giản, lặp đi lặp lại, thiên hạ nó sẽ tin, thiên hạ nó sẽ tin. Chúng ta vào những giờ phút chua cuối của chương trình từ cánh đồng mây. Thưa trung tá, tiến sĩ, bác sĩ Đinh Đức Long, chúng tôi rất là quý mến với ông. Ông trở thành một con người Việt Nam, không phải dưới bất cứ một đảng, một thể chế nào cả. Ông có quyền hãnh diện, ông là con cháu Lạc Hồng, và chúng tôi có quyền hãnh diện điều đó, đang nói chuyện với ông. Chúng tôi xin dành lại cho chúng ta một đôi phút nữa. Chúng ta có cái điều gì, bác sĩ có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu đang thương mến ông và đang nghe ông nói ngày hôm nay, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Tôi đi qua làn sóng của đài, tôi chỉ muốn một đôi lời tâm sự là chúng ta dù ở đâu, chúng ta cũng là người Việt Nam. trước khi chúng ta gia nhập bất cứ đảng phái nào hoặc tôn giáo nào, chúng ta đều là người Việt Nam. Và đã người Việt Nam thì chúng ta phải nhớ lời của tổ tiên dạy. Thứ nhất là Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, nước Việt Nam là của người Việt Nam. Và thứ hai là tôi cũng làm nhắc lại là trong tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ, và được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc lại trong tuyên ngôn độc lập ngày 29 sắp tới kỷ niệm 69 năm ấy, là tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền đó, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Những điều đó gần 7 năm qua chưa được thực hiện trên đất nước Việt Nam một cách hoàn toàn. Chúng tôi mong rằng là tất cả chúng ta với trách nhiệm là người Việt, với trách nhiệm với non sông đất nước và tương lai của dân tộc, cùng nhau chung sức để thực hiện cái điều rất đơn giản và đã ghi trong hiến pháp Hoa Kỳ từ năm 1776 và được tuyên ngôn độc lập Việt Nam nhắc lại ngày 2 tháng 9 đến nay chưa hoàn thành. Thế thôi ạ.
Thưa bác sĩ Đinh Đức Long, bác sĩ biết cái câu lương y như tử mẫu. Là một bác sĩ phải có sức mạnh để cảm thấy nỗi đau của người khác. Nhưng đôi khi bác sĩ cũng phải có can đảm để cảm thấy cái nỗi đau của chính mình. Là một bác sĩ phải có sức mạnh để giấu nỗi buồn của mình. Nhưng đôi khi bác sĩ cũng phải có can đảm để không cần giấu giếm. Là một bác sĩ phải có sức mạnh để đứng một mình. Nhưng đôi khi bác sĩ cũng phải có can đảm để dựa vào người khác. Một ngọn nến cháy sáng đủ không làm cho màn đêm tối tăm, như một niềm tin nhỏ bé khởi đầu cho sự sống đang lụi tàn. Bác sĩ Đinh Đức Long đã thắp cho mình và cho mọi người một ngọn nến niềm tin. Niềm tin là một chuyện, nhưng phải biến niềm tin ấy thành thực hiện, thành hiện thực bằng những việc làm và hành động thiết thực. Đó mới là điều đáng phải bàn, thưa bác sĩ Long. Bởi vì bác sĩ chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm mọi thứ bác sĩ muốn. Cuộc sống là sự sống. Bác sĩ hãy tranh đấu vì nó. Niềm hy vọng đích thực là vượt thắng nỗi thất vọng, nỗi sợ hãi. Bác sĩ đang làm điều này. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn đến trung tá, tiến sĩ, bác sĩ Đinh Đức Long đã đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây và toàn thể người dân Việt trên toàn cầu nói về cuộc đời của mình, nỗi buồn của mình và niềm vui của mình đang đi đến. Chúng tôi kính chúc bác sĩ một đêm thật an lành, cho tôi thăm bà và các cháu đi đám cưới một mình. Chúng ta sẽ có dịp khác, chúng tôi mời bác sĩ lên mây lại để tâm tình với tất cả những người con lạc cháu hồng trên toàn thế giới này. Tấm lòng yêu thương nước Việt Nam của bác sĩ. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Việt Châu, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình đi toàn cầu. Trong ngày lễ cuối tuần, một long weekend được 3 ngày nghỉ, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt trung tá bác sĩ Đinh Đức Long. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và trung tá Đinh Đức Long. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị và quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi nhà hàng Hoa Sứ, là nhà hàng Mỹ Lan cũ trong khu chợ Hiệp Thái Golan. Nhà hàng Hoa Sứ chuyên phục vụ các món ăn Pháp, Việt như steak, ốc escargot, cá nướng da giòn, chả cá lã vọng, mì tiềm da giòn và các loại cơm, bún, phở ngon tuyệt. Điện thoại 214-703-8450, 214-703-8450. Xin trân trọng kính mời. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Golan, điện thoại 469 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình từ cánh đồng mây cũng được sự bảo trợ của tiệm sửa xe Super Auto Repair. Inspection chỉ có 24 đồng 99, thay nhớt xe 4 máy 20 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, đổi bánh trước ra bánh sau, miễn phí. Super Auto Repair nằm ngay ngã tư đường First và đường Washington, thành phố Garland, sau lưng cây xăng Discount. Điện thoại 972-272-6868, 972-272-6868.